Mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì vừa qua chúng ta học phẩm Dược Thảo Dụ, thì chúng ta học một phần. Bây giờ nói đến dược thảo, tức là tuần trước thì mình nói về cái dược, đây là cái thuốc, mà thuốc này là thuốc pháp. Thuốc pháp là cái Phật pháp, là một cái phương thuốc để trị bệnh cho chúng sanh. Nhưng mà thường thường người ta cứ nói là Phật pháp thì chỉ trị bệnh tâm thôi chứ không phải trị bệnh thân. Bệnh thân là mình phải đi bác sĩ, còn bệnh tâm thì học Phật pháp, người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà trong thực tế thì nếu mà quý vị biết ứng dụng đúng Phật pháp triệt để thì Phật pháp cũng có thể chữa luôn cái bệnh thân. Bởi vì đó là cái thân và tâm đó là nó gắn liền với nhau. Bữa nào mình bệnh thiệt nhiều nhưng mà có cái niềm vui gì đó, mình cảm thấy nó khỏe hơn, đúng không? Bữa nào mà mình khỏe thì khỏe, mà có chuyện gì buồn cái tự nhiên mình cũng dám muốn bệnh. Cho nên nhiều người nói tôi nghe chuyện này tôi phát bệnh. nghe cái chuyện không mà phát bệnh là sao? Mình nghe cái chuyện đâu dính dáng gì cái thân đâu mà tự nhiên nghe cái chuyện đó mình phát bệnh nghe phát sốt à. Cho nên đó là cái vấn đề mình mới thấy là thân với tâm nó gắn liền với nhau. Mà cái tâm là cái gốc, mà cái thân nó chỉ là cái ngọn thôi. Cho nên quý vị thấy đó là cái gốc còn thì nó còn xanh sôi nảy nở ra, mà gốc mà nó mất thì coi như là cái cây nó sẽ chết héo dần đi. Cho nên con người ta lấy cái đạo đức làm cái gốc, thì cái đạo đức này biểu dương cho cái nguồn tâm. Cho nên đời quý vị mình bồi dưỡng cho cái tâm lực của mình nó mạnh thì cái thân của mình nó sẽ cường tráng. Cái tâm mình mạnh thì sẽ chuyển hóa được một cái môi trường, dù cho môi trường đó nó khắc nghiệt nhiều. Quý vị thấy như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài ở dưới cảnh giới địa ngục thì cái môi trường rất là khắc nghiệt. Nó khắc nghiệt gấp cả triệu lần ở thế gian. Nhưng mà Ngài vẫn chuyển được một cái cảnh giới đó thì mới thấy là tâm lực của Bồ Tát rất là rộng lớn, thênh thang. Cho nên là nhiều khi mình bị những cái ở cái cuộc đời, tất cả quý vị Phật tử cũng giống như là quý vị tu hành xuất gia, lúc nào nó cũng có những cái chướng duyên, cái nghịch cảnh. Không hoàn cảnh bên ngoài thì bị cái hoàn cảnh ở nơi thân chướng, gọi là ba cái chướng đó là bệnh chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng, tham chướng. Ai cũng vướng vào hết, ai cũng có. Cho nên người nào cũng cảm giác mình đang ở trong ngục tù hết, chưa ai cảm giác là mình giải thoát cả. Lúc nào cũng cảm giác như mọi chuyện xung quanh nó đều là áp lực đối với mình. Mình cảm giác giống như là khó chịu hay khó thở bởi vì cái hoàn cảnh hay là cái duyên. Nhiều có người thì cái hoàn cảnh nó không có được tốt thì cái thân họ lại tốt. Có người cái hoàn cảnh tốt mà cái thân lại không tốt, nó khiến như vậy. Cho nên đó là người nào cũng có những cái u uất. Nhưng mà có nhiều người cảm giác rất là thảnh thơi, nghĩa là ở trong cái hoàn cảnh đó nhưng họ vẫn vượt lên được. Đó là họ có một cái cội rễ, cội gốc nó vững chãi, có đời sống tâm linh nó mạnh mẽ. Thì như vậy ở giữa cái cuộc đời chúng ta sẽ tự vượt qua hết tất cả những đau thương, mình tu hành được. Thì đây là cái tâm. Cho nên là quý vị biết là cái ở ngoài người ta hay uống thuốc bổ đó, thuốc bổ. Ví dụ như bây giờ quý vị có bệnh á, thì quý vị uống, uống thuốc để trị bệnh, nhưng mà tất cả trong cái thuốc đó đều có một cái loại thuốc bổ. Thì Phật pháp là cái loại thuốc bổ rất là phi thường quý vị, tức là nó bồi bổ cho cái tâm của mình, cái tâm lực của mình nó mạnh lên, cái trí lực của mình nó mạnh lên thì tự nhiên cái kia nó yếu xuống. Tại vì cái ma lực và cái đạo lực á, hai cái này á là nó nghịch lý với nhau, đó là đạo lực mạnh á thì ma lực nó tự yếu đi, mà đạo lực yếu á thì ma lực nó tự mạnh lên, nó vậy đó. Cho nên đó là mình không thể nào mà chúng ta van xin cái hoàn cảnh hay cuộc đời mang đến một sự bình an thuận lợi cho chính mình. Quý vị phải tự vượt dậy thôi, tự vượt dậy rồi mình tự chiến thắng với chính mình và chiến thắng với cái hoàn cảnh và cái nghiệp duyên mình đã tạo ra. Thì như vậy đó là chúng ta chỉ dựa vào nơi cái sức mình, chứ không thể nào mà dựa vào cái sức của người khác được. Cho nên quý vị thấy đó là chư Phật chư Bồ Tát thương tưởng chúng sanh, ngài có những chúng sanh rất là đau khổ bởi vì những cái hoàn cảnh đau khổ éo le hơn chúng ta rất nhiều, nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát các ngài vẫn mặc nhiên à, các ngài không có thể nào dùng thần thông dùng thần lực để mà cứu chữa. Hay những cái bệnh bây giờ, những cái bệnh mà Ebola gì nó xuất hiện, nó khiến như ai cũng cảm giác sợ hãi, ai vướng bệnh đó thì người ta cảm giác là phải chết, nó hơn cái virus SIDA gì ngày xưa nữa, nó mạnh lắm, nó lây nhiễm nó cực kỳ. Hả? Chết nhanh phải không, sợ không? Cho nên đó là quý vị thấy đó là những cái sự kiện đó, nó xảy ra rất là kinh khủng đối với cái cuộc đời, với cái con người. Cho nên đó bây giờ mình mà lấy cái gì để mình chống đỡ nổi, cho nên mình không thể nào chống đỡ nổi và mình cũng không biết làm cái cách nào. Nhưng mà đối với Phật pháp thì nhiều khi nếu mình lâm vào trong cái hoàn cảnh đó thì thật ra nó rất là kinh kinh sợ. Nhưng mà nếu mà quý vị hiểu Phật pháp mà tu hành là có cái năng lực rồi thì cái đó cũng là bình thường thôi. Bởi vì đó là những cái nghiệp duyên của chúng ta. Mà những cái nghiệp duyên này đó mà nó xảy ra, mà nó xảy ra ở nơi cái thân tướng này thôi. Quý vị hiểu Phật pháp rồi quý vị thấy thân tướng này nó là giả hợp thì không có gì sợ. Cho nên quý vị thấy cái gì nó cũng làm cho mình sợ, ví dụ như cái hoàn cảnh này nó đến làm cho mình đau khổ, hay mình sợ là mất của, mình sợ mất con, mình sợ mất gia đình, mình sợ mất thân này, mình sợ mất sự nghiệp, mất nhà cửa xe cộ vân vân. Tất cả những cái nỗi sợ đó đó là quý vị biết nó liên kết từ đâu mà. Nó liên kết gì? Mình sợ mất là mình bị sợ tổn thất, mình sợ mất cái quyền lợi, và mình sợ mất những cái gì mình đang có. Đó là cái mình sợ. Nói chung là chỉ sợ cho cái bản ngã này thôi, đúng không? Ở mình quá thương cái bản ngã này, cho nên nó là những cái gì thuộc về cái sở hữu của nó, cho nên mình sợ lắm. Khi mất rồi mình cảm giác bị thiếu thốn, mình sẽ đau khổ ở cái góc độ nào đó. Nhưng mà cái chuyện mà sanh tử quý vị không sợ. Ví dụ như bây giờ mình không sợ chết, bây giờ quý vị đó nghĩ là chết là cái chuyện rất là bình thường, thì quý vị không còn có gì để mà sợ hết. Bởi vì cái thân này mình không có quan trọng nữa, thì những cái gì thuộc về thân này nó không là cái gì cả. Cho nên vì vậy đó là tự nhiên mình được thảnh thơi liền. Thoảng chốc cái có một cái chuyện mà mình không thể nào tránh khỏi dù quý vị sợ, đó là cái chết, đúng không ạ? À? Thế như vậy thì nó đến, thì nó đến, nó đi, thì nó đi. Cho nên thưa quý vị, nếu mà mình mà không sợ chết thì mình cũng không sợ bất cứ gì hết, không sợ mất bất cứ cái gì hết. Tùy cái duyên, nó đến nó đi. Nhưng mà nếu mà quý vị mà được có cái tâm đó đó thì những thắng duyên sẽ đến với mình. Bởi vì quý vị chuẩn bị cho mình một cái tâm lực nó mạnh mẽ rồi. Khi mà quý vị không còn sợ nữa thì tự nhiên tâm mình nó sẽ mạnh lên. Mình sẽ không còn vướng bận bất cứ những cái gì nó thuộc về cái thế gian này. Tâm mình nó mạnh lên. Khi mà tâm mình nó mạnh lên rồi đó thì tự nhiên mình sẽ vượt qua hết tất cả những cái khổ nạn. Cho nên Bát Nhã nói chiếu kiến ngũ uẩn dây không là vậy. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và bây giờ là sắc ấm mình phá trước. khi mà sắc ấm mà phá rồi đó thì thọ tưởng hành thức nó cũng theo đó, nó cũng diệt luôn à. Nhiều khi người ta nói là phải phá cái này qua phá cái kia, nhưng thật ra khi mà mình phá được sắc ấm thì tự nhiên á là mấy cái kia nó tan. Hay là bây giờ quý vị phá được thức ấm, thức là cái thức phân biệt á, cái thức phân biệt mà quý vị phá được rồi thì mấy cái kia nó cũng tan. Khi thức mà phân biệt mình diệt thì tự nhiên tâm mình nó yên, tại vì nó liên kết với nhau. Cho nên ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn giai không tức là một cái không thì mấy cái kia nó không thể tồn tại được. Giống như 12 nhân duyên á, mình chặt được cái mắt, hai mắt xích, một mắt xích, ví dụ như vô minh mình chặt thì mấy cái kia nó tan hết đó hả. Rồi cái gọi là lục nhập đó, sáu căn sáu trần quý vị cắt được, tự nhiên cái 12 nhân duyên nó cũng mất luôn. Cho nên về cái luận lý đó thì quý vị thấy nó nhiều, nhưng mà quý vị diệt được cái là mấy cái kia nó hết. Cho nên vì vậy đó là mình phải coi lại. Quý vị tu bất cứ những cái pháp hành nào cũng vậy, mà thiếu trí tuệ là quý vị không thể nào tu hành được yên ổn. Ví dụ như bây giờ quý vị là tu thiền, lúc nào cũng giữ cái tâm ở trong cái chánh niệm, trong cái sự giác tỉnh, cái thường còn của tự tánh. Nhưng mà quý vị không có thấy được cái thân này là cái giả, các pháp nó là cái vô thường, nó chỉ là cái duyên sinh, quý vị tu không được. Bởi vì chính những cái đó nó sẽ làm chướng mình, đây gọi là ma chướng. Cho nên nói tôi tu sao ma chướng, đúng không? Giờ quý vị tu niệm Phật hay trì chú gì cũng vậy, không có trí tuệ là quý vị không bao giờ yên tâm. Một cái hoàn cảnh nó sẽ đến là mình không yên tâm mình tu được liền, mà luôn luôn là nó như vậy. Ở vì đó là mình tu cốt để phá tất cả những cái thứ đó mà. Mà bây giờ mình không có thấu được những cái, thấu triệt được cái vạn pháp thì tự nhiên vạn pháp nó trở lại, nó kéo mình đi thôi. Cho nên đầu tiên mình tu thì thấy thấy nó cũng vô được đó, nhưng tu thời gian cái thế ra, cho nên cứ vô ra hoài vậy đó, nó không thể nào nó tiến được. Cho nên thực tình đó là mình phải có cái sự trí tuệ, cái sự quán chiếu. Cho nên quý vị thấy cái thời Phật còn tại thế là các vị đệ tử đến với Đức Phật, thường thường là các pháp đầu tiên của Đức Phật chỉ dạy cho các vị tỳ kheo là những cái pháp hành. Cái pháp hành đó là để cho các vị tỳ kheo phải quán chiếu hết, quán chiếu thân, về quán thân thọ tâm pháp đó. Đó là những cái pháp đầu tiên mà Đức Phật chỉ dạy cho các vị tỳ kheo. Hãy quán thân và quán thọ, hãy quán tâm, quán pháp. Cái này là rất là cái căn bản. Quý vị mà không có thấu triệt được nó đó thì bị những cái này nó sẽ chi phối, bị thân thọ tâm pháp này nó chi phối cái đường tu của mình. Nó như vậy. Cho nên đó là những cái pháp căn bản là mình phải thông qua hết, để rồi cho lâu lâu mình phải quán chiếu lại mình mới thấy nó. Thấy nó rồi mình trở về, bắt đầu mình tiếp tục mình tu hành, thì như vậy đó là mình không có bị thối lui. Cho nên gọi là pháp của Phật là gọi là cái pháp dược, còn thảo là tất cả căn cơ của tất cả chúng sanh. Pháp của Phật tỏa ra khắp hết tất cả nhân gian, nhưng mà tùy theo chúng sanh, tùy theo căn cơ mà nhận được rồi hấp thụ được đó, gọi là hấp thụ được. Cho nên quý vị thấy có nhiều cái cơ thể mà thuốc uống vô họ hấp thụ thuốc được, cái nó hết bệnh liền à. Có nhiều cơ thể đó cái sự hấp thụ nó quá yếu đi, hấp được thụ được chút xíu cho nên bệnh nó giảm rất là chậm. Cho nên vì vậy đó là cái mình phải tạo cho mình một cái cơ thể cường tráng, một cái tâm lực mạnh mẽ và sẵn sàng open, tức là mở ra, mở cõi lòng mình ra để đón nhận Phật pháp. Đó là cái vấn đề quan trọng. Nhiều khi quý vị đó là chỉ nhận lãnh một cái phần và cho nó là đủ. Nhiều khi á là tại bạn thấy những cái chuyện mà quý vị bỏ quên, ví dụ như mình không làm thì thấy mình không làm gì, khi làm gì là quý vị dính vô cái đó à. Ví dụ như mình tu rồi quý vị nói thôi biểu thôi hôm nay cô nấu ăn đi, bắt đầu là bị cái chuyện nấu ăn nó dính rồi phiền não đau khổ vì cái chuyện nấu ăn, ra làm vườn rồi đau khổ vì cái chuyện làm vườn. Tức là mình làm cái gì rồi bị cái chuyện đó, nó lôi kéo, mà đâu có biết là tất cả những cái chuyện đó nó chỉ là những cái tạm của thế gian. Khi nào mà quý vị thấy là tới tạm rồi đó thì không có bị phiền não. Mình nêm cái nồi canh á, mà ai mà tới mà chê mà nó cũng thường mà thôi, ăn để sống mà, chứ đâu phải sống để ăn. Ngon cũng được, dở cũng được, vô khỏi cổ rồi nó ra là chỉ có một mùi vị thôi. Còn đó là khi mà mình ăn vô thì mình phải đòi hỏi là hương vị mặn, lạc, cay, chát, đắng, ngon, thơm như thế nào. Nhưng mà khi nó ra nó chỉ thuần một mùi vị. Cho nên là quý vị thấy đó là cái cảm giác của cái cuộc sống, chứ nó không có phải là cái gì nó tột đỉnh. Quý vị thấy mà cõi trời chư thiên cũng như vậy, mình tưởng là họ vui đó, nhưng thật ra chỉ là những cảm giác thôi. Ở dưới địa ngục cũng như thế, chúng sanh đau khổ như vậy chỉ là những cảm giác đau khổ. Hiện tại chúng ta đang sống, chúng ta có những phiền não đều là những cảm giác phiền não, cảm giác đau khổ. Thưa, không có cái nào gọi là đau khổ thật cả. Mình tưởng chư tiên ở trên đó là hạnh phúc lắm, nhưng thật ra họ chỉ có cảm giác, họ bay, họ ăn, họ sống, họ chơi, họ vui rồi như thế. Nhưng chỉ là những cái cảm giác hay là một cái ảo giác của cuộc sống, chứ nó chưa phải có cái thật. Vì vậy mà Đức Phật biểu chúng ta, thôi tụi con hãy ra khỏi luân hồi sanh tử đi, để mình không còn bị những cái ảo giác đó nữa. Giống như trong một cái giấc mộng, mình thấy mình đi chơi, mình vui, thì trong lúc mộng đó mình thấy vui thiệt đó, nhưng mà tỉnh ra thì lại không có gì. Chư tiên cũng như vậy, thấy cũng có là lầu đài, lầu cát vậy chứ, nhưng mà thật ra nó chỉ là những cái cảm giác hay là những cái ảo giác thôi, là những cái ảo mộng của trong tam giới này, gọi là tam giới mộng mà. Tam giới này đều mộng hết, chứ không phải là chỉ có cõi chúng ta. Cõi nào cũng mộng hết, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, luân hồi, lục đạo đều là mộng quyển hết. Thì thưa quý vị đó là cái gì cũng là mộng quyển hết, thì mình đòi chi? Thì những cái chuyện ăn uống, đời sống hàng ngày thì nó cũng chỉ là những cái tạm thôi, chứ nó cũng không có phải là cái cứu kính cảm giác thôi quý vị. Bây giờ quý vị ăn ngon cái rồi cũng hết ngon, ăn dở rồi nó cũng hết dở à. Có cái nào mà nó dở hoài đâu, đúng không? Mà nó ngon rồi nó cũng hết ngon à, chứ có cái nào mà nó ngon hoài, không có. Nó vui cái cũng hết vui, chỉ là những cái cảm giác để cho con người ta phải chịu khổ vì cái đó, gọi là thức tình lục dục. Bị cái này nó làm cho mình nó cứ cuốn mình đi, nó làm cho tâm của mình lúc nào cũng điên đảo, lúc nào cũng vọng tưởng, bởi vì do cái ảo giác này. Là chính cái ảo giác này nó khiến cho cái con người ta là lúc nào cũng mệt mỏi gì nữa. Bây giờ làm sao mình phải thấy được mình, xem thường hết tất cả những vạn pháp bên ngoài. Cuộc đời nó đến với mình, tốt cũng được, xấu cũng được. Có như vậy mình mới chứng chỉnh thân tâm của mình, mình tiếp tục mình tu. Thật ra chưa ai có giác ngộ, chưa ai có đạt cái trạng thái giống như chư Phật chư Tổ, là ngàn cảnh muôn duyên đến nó được tự do tự tại. Nhưng mà ít ra mình cũng phải có khái niệm trong cái đời tu của mình, khái niệm về cái cuộc sống, và chúng ta phải có cái khái niệm về cái muôn pháp muôn duyên. Khi có những khái niệm đó, để rồi khi mà mình bị vấp xuống rồi mình tự đứng lên, tự mình đi. Chư Phật chư Bồ Tát cũng giúp mình chừng đó thôi quý vị. Ngài không có thể nào bưng mình từ cái dũng lầy á mà qua đặt qua mình cái chỗ khô được, mà biểu thôi ráng đứng lên con, ráng lên 1 2 3 đứng lên nha, đứng lên đứng rồi đi ra đó. Thí dụ vậy đó, thì Đức Phật kia khích lệ cho chúng ta, và Ngài chỉ chỉ dạy cái phương pháp tụi con phải đứng lên như thế nào và phải đi ra như thế nào đó, phải có nghị lực như thế nào, dũng mãnh lên như thế nào để cho mình đi ra, chứ không ai bưng mình đi được hết đó. Thưa quý vị, đó nói là thật ra là Tam Thánh Đức Phật rước mình về thế giới Cực Lạc A Di Đà, nhưng thật ra các ngài không có rước chúng ta, mà chúng ta cũng phải tự đi đến mà thôi. Nói rước chỉ là một cái từ gọi là cái phương tiện, nhưng mà nếu mình tu không có giỏi, có rước cũng như không, đúng không? Mà mình tu giỏi rồi không cần rước, tự đi, đúng không? Ví dụ như bây giờ con nó biết đi chập chững, thì mẹ tới là dắt tay con để cho con bước từng bước vậy đó. Nhưng mà khi mà nó đi giỏi rồi đó, thôi có mình nó vướng, mình đi nó đi luôn à, nó tự đi tự tới. Đó là cái người tu tịnh độ thì, tức là khi mà họ niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, là cái cảnh giới của họ đã là cảnh giới tịnh độ rồi. Trong lúc sống họ đã gặp được Tam Thánh rồi, không có cần đến lúc chết rồi mới gặp. Lúc sống đã rước về tịnh độ rồi, chứ không cần lúc chết. Cho nên nhiều khi là khi chết rồi bắt đầu là mình ráng để cầu được về tịnh độ. Bình thường á mình không tu rồi chết mà cầu để cho rước về tịnh độ, thì thưa quý vị làm sao mà có thể mà dễ dàng như thế. Nếu mà dễ dàng như thế thì mình không có cần phải tu nhiều. Có Phật, có Bồ Tát, có ban hộ niệm có chư tăng chư ni đến trợ duyên được rồi, như thế đã đi đủ rồi, thì mình sống thì mình hưởng thụ đi, làm sao mình được. Về cảnh giới bên đó chúng ta làm sao có thể tồn tại được, sao sống được một cái cảnh giới yên tĩnh như thế. Mình quen loạn động mà. Bởi vì tâm nghiệp, tức là cái nghiệp trong tâm. Cái chữ tâm nghiệp là tiếng Hán, mà tiếng Hán thì thường thường là cái phần mà nó là cái gọi là tâm nghiệp đó. Gọi là cái tâm nghiệp, tức là nghiệp ở trong tâm, nó ngược hơn cái chữ của mình, nó đảo lại, giống như tiếng Anh như vậy đó. Cho nên nó là cái nghiệp nó ở trong tâm, chứ nó đâu phải ở bên ngoài đâu mà lụm bỏ bên này bỏ bên kia được đâu. Mà cái nghiệp nó nằm trong tâm mà, thì quý vị thấy thì cái nghiệp nó như thế nào thì nó biến tướng tâm mình nó như thế đó. Muốn về cũng không được. Cho nên là đường tam tạng mà đi trải qua những cái hành trình, những đoạn đường cuối cùng, đi qua cái sông Hoàng Hà đó, đi qua cái cầu Độc Mộc đâu có được. Cầu Độc Mộc đó lại không có tay vịn, tức là cái cầu đó là nó không có hai bên, nó không có thiện ác tốt xấu. Mà đường tam tạng lúc đó là cái tâm lực nó chưa đủ, nó không được. Thôi nói thôi, Ngộ Không thì đi qua đi lại bình thường à. Cái ông sợ quá ông đứng nó, thôi giờ mong đợi có chiếc thuyền nào chở ông qua đi. Con ơi, giờ có chiếc thuyền chở thầy qua chứ thầy đi cái cầu này đi không nổi rồi con. Bắt giới đi cũng được, Sa Tăng cũng được, chỉ có Ngộ Không mới được, phải Ngộ Không mới qua được thôi. Từ Ngộ Không thì mới có thiện ác đúng không? Cái đứng ở dưới dòm hoài bắt đầu là mới có cái phương tiện đây. Thiền từ Bát Nhã ha, thiền từ chốc mãi không dừng nghỉ, tự nhiên có cái ông lái đò, ông tới ông chèo chiếc thuyền tới để ông rước. Đây là những hình ảnh chư vị Bồ Tát làm tạo cái phương tiện. Bây giờ là Bát Nhã nè. Nhưng mà đâu có phải là dễ ăn đâu. Đâu phải có chiếc thuyền mà dễ ăn, tức là dòm xuống chiếc thuyền là chiếc thuyền không đáy thì ông hết hồn rồi. Ông nói thôi tụi con có xuống đi chứ thèm xuống đâu. Thế chiếc thuyền nó không có đáy, thuyền có đáy thì mới chèo được, nước không vô chứ này là thuyền không đáy. Mà ngộ một cái là ông lái đò vẫn đứng thảnh thơi, thuyền không đáy mà nước không vô, mới đọc chứ. Chúng ta thuyền có đáy thì những chiếc thuyền của chúng ta đó là bị tràn ngập, lúc nào cũng hư hao. Rồi thuyền có đáy mà nó lực ấp hoài, chính thuyền không đáy không bao giờ lật hết. Quý vị có đáy đó mà, cái gì quý vị cũng thấy có hết trơn á. Thế gian này là cái gì cũng có, thân cũng có, nhà cũng có, xe cũng có, sự nghiệp cũng có, chồng cũng có, con cũng có. Quý vị thấy có cái gì là quý vị khổ cái đó đúng không ạ? Đó là cái đáy của cuộc đời. Bây giờ làm sao quý vị là phá cái thuyền không đáy, mình không có gì hết á. Mình thấy không có gì nó khỏe à, còn mình có là lúc đầu là có chuyện á. Cho nên là không có cái mình đi tới đi lui nó khỏe lắm, là có là bắt đầu làm vướng cái này vướng cái kia. Thuyền trong chùa là nó không có, thuyền Bát Nhã là nó không có đáy. Rồi cái tôn Ngộ Không 1, 2, 3 nhắm mắt xô đại, tức là gọi là xô một cái để cho tâm tạng phải là rớt xuống cái vực thẳm, cái hố sâu của chiếc thuyền mà nó không có đáy. Nhưng mà ông ta ngạc nhiên, bây giờ thầy mới giác ngộ con, thuyền không đáy mà thầy vẫn đứng được. Thì mới thấy được trong cái cuộc đời của chúng ta, khi mình buông hết mình vẫn sống mà quý vị. Lúc này tâm tạng giác ngộ được cái điều là tại sao thiền không đáy mà thầy vẫn đứng được con. Tức là ở cái chỗ là quý vị á, là mình đừng có cái khái niệm gì trong cái cuộc sống là mình có bất cứ cái gì hết. Quý vị vẫn sống à, vẫn cười te tét à. Mình phải cười nhiều hơn nữa đúng không ạ? À? Quý vị mà thấy có cái gì là bắt đầu là dướng cái đó. Nhiều khi chưa xuất gia thì mình thấy là mình ráng xuất gia để tu cho nó tốt hơn. Khi mà xuất gia rồi cái tự nhiên mình thấy cũng có phải không, phải có cái giới sa di thức so, rồi phải có cái giới tỳ kheo. Mà lên bậc mình cảm giác như là lên lon, lên tỳ kheo rồi mình cảm giác là đưa sĩ quan rồi. Mình cảm giác mình lên rồi lên thượng tọa, lên hòa thượng rồi, mình cảm thấy là nó cũng có bậc, cũng có chức rồi, đủ thứ hết trơn, nó ngộ như thế. Cho nên đó là mình tưởng mình buông được, và cuối cùng nó lại thêm lon thêm chức, bắt đầu là mình thấy cái khổ nữa. Cho nên vì vậy là quý vị thấy đó là những cái gì mà mình có, mà mình có ở thế gian đó là mình bị trong trên, mình bị phiền não đúng không ạ? Chính cái không có đó quý vị đứng mới vững được. Cái sông Hoàng Hà sóng vô ầm ầm vậy đó, mà tâm tạng đứng trên chiếc xuồng không đáy đó mà không có nhúc nhích gì hết, mà thảnh thơi nó khỏe, lúc đó mừng lắm, lúc đó mới giác ngộ được. À, khi mà mình không còn cái gì hết, mình vẫn sống thảnh thơi nhẹ nhàng. Và bây giờ là chính chiếc thuyền này nó đưa mình qua bờ bên kia. Nhưng mà chưa xong, dọc đường Tam Tạng thấy giật mình, thấy cái xác mình nổi lình bình ở trên sông, nói ủa Tề Thiên, nói ngộ không sao mà có cái xác nào giống thầy vậy con, nó ở xác thầy chứ ai nữa. Con cứ thắc mắc tại sao mà lại mình mà lại còn có cái xác của mình nữa. Lúc này ngài là giác ngộ thứ hai nữa. Bởi vì đến cái con đường mà gặp Phật Tổ Như Lai là phải trải qua nhiều giai đoạn giác ngộ chứ đâu phải là chuyện giỡn. Lúc này ngài giác ngộ được cái chuyện là cái thân tứ đại này không phải là mình, mình là cái gì nó là nó cao siêu hơn nữa, thanh tịnh giải thoát an lành hơn nữa. Cái này nó thuộc về cái thân tứ đại mà thôi. Cái ngã này nó chỉ là cái chết thôi, chỉ là cái xác ướp thôi. Nhưng mà mình mê rồi cái bắt đầu mình cứ nhập vô nó, rồi bắt đầu là mình cứ sống theo cái xác thôi. Chứ thật ra là cái tâm mới là cái thường còn. Giác ngộ lần này là cái lần cuối cùng của đường Tam Tạng, để rồi đặt chân đến mảnh đất của Như Lai. Khi nào mình buông được cái ngã của mình, mình không còn thấy cái gì là của ta hết, cái gì cũng ta, ta được cái này, ta được cái kia, ta có cái nọ, cái này là của ta, cái này là ta, ta với của ta đó, bây giờ mình bỏ hết, không còn cái gì nữa của ta hết, thì như vậy đó là mình mới đặt chân vào cảnh giới của chư Phật. Thì cái cảnh giới của chư Phật này đó, lúc này mình mới hết ảo giác, mình không còn ảo giác nữa, thì lúc đó đó mình mới trở thành con người giác ngộ. Thì như vậy từ lúc mà mình có ảo giác và đến lúc mà mình không có ảo giác cũng một tâm thế thôi, không có cái gì khác biệt cả. Mình giác ngộ là cũng giác ngộ tự tâm, mình mê cũng là tâm mình mê, mình giác cũng là tâm mình giác, không có thay đổi gì hết. Nhưng mà mê và ngộ nó là hai cái trạng thái là do mình tự chế ra. Cho nên bây giờ là mình giác ngộ rồi thì tự nhiên á là mình trở thành Phật. Cho nên kinh mới nói là tất cả chúng sanh đã thành Phật là như vậy, sẽ thành Phật. Nhưng mà sẽ thành Phật gọi là sẽ thành Phật quả, đã thành Phật là đã thành Phật nhân, hai cái khác nhau. Bấy giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem thấy các căn lợi độn tinh tấn hay giải đãi của chúng sanh đó, thận vừa sức nó kham được mà vì chúng nói pháp. Chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng, đặng nhiều lợi lành. Các chúng sanh này nghe pháp rồi, hiện đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành. Do đạo được thọ hưởng vui mà cũng được nghe pháp. Nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại, ở trong các pháp theo sức mình kham được, lần lần đều được vào đạo. Tức là tùy cái căn cơ mà Đức Phật thuyết pháp, vừa cái sức để rồi tất cả chúng sanh hấp thụ được Phật pháp đó, đời sau đều được sanh về những cái chỗ lành cả. Mình học Phật pháp, mình tu là quý vị sẽ sanh được về những cái chỗ lành. Mà sanh về chỗ lành nó cũng tùy theo cái duyên nghiệp của mình. Thật ra trong cái lục đạo luân hồi đó là sáu cái đường lục đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, A-tu-la. Đức Phật nói cái cõi này, cái cõi người này nè, nó thù thắng hơn hết. Nghĩa là quý vị được tu và quý vị được chọn lựa. Ở dưới cảnh giới địa ngục á, mình không có chọn lựa được. Đây gọi là bị hành nghiệp mà. Sao chọn lựa? Vì cái nghiệp quả, khi nào hết cái quả báo đó rồi mình mới trở lên được thành người. Còn mà sanh lên cõi trời đó là chỉ là cái hưởng mà tạo không được. Cho nên là chỉ được quyền hưởng mà không được tạo ra. Ở đây á, là quý vị á, là có tiền quý vị đi cúng chùa, quý vị làm phước bố thí được. Ở trên đó quý vị là có cần cúng chùa, có cần xây chùa, có cần đặt đá đúc tượng gì không? Không có. Ở trên đó là dùng thần thông không à, không cần tốn kém như mình á. Rồi lên đó đâu có người nghèo đâu mà quý vị đi bố thí. quý vị đâu có làm từ thiện được, và quý vị cũng không có giúp đỡ ai, cũng chẳng ai có phiền não hết, tức là họ sống hồi hưởng thụ không à. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà hưởng quả và trả quả ba đường ác. Hưởng quả đó là thiên và Atula hưởng, chỉ có cõi trời là quý vị được chọn. Thì như vậy đó là mình còn một cái khoảng thời gian để mình chọn quý vị. Cho nên đó là mình chọn sao cho nó khéo, chứ đừng ở đời này á, mình một cái kiếp người nó qua cái mình chọn vu vơ, nghĩa là chọn những cái đơn giản để rồi chúng ta sanh về những cái chỗ nó dở. Cho nên làm sao mình phải chọn cho nó tốt. Cho nên là cái lúc mình còn khỏe, còn sống, quý vị còn tu, thì quý vị làm sao chọn cho mình một cái con đường nó thật là nó tốt hơn. Đời sau phải tốt hơn đời này, chứ còn á, đời sau nó lại dở hơn là mình uổng lắm. Cho nên là mình không có biết chọn. Mình đi vào trong tiệm đó, mình tìm bất cứ những cái loại nào mình cũng muốn là hàng là phải cho nó tốt, mà nó phải cho nó rẻ nữa. Tốt mà rẻ là ngon. Phật pháp là như vậy quý vị, tốt mà rất là rẻ, vô giá, đúng không ạ? Quý vị có bỏ tiền ra mà quý vị mua Phật pháp không? Không cần mua đó, băng đĩa CD và nó phi à. Mà bây giờ không cần quý vị có cái iPad hay quý vị có cái laptop rồi, quý vị lên online cái là thấy Phật pháp đầy hết. Không cần nghe giảng, quý vị muốn đọc kinh đó, lên thư viện Hoa Sen quý vị đọc kinh gì cũng có trên đó. Kinh là những lời Phật dạy không à quý vị. Rồi quý vị ứng dụng tu hành không tốn kém gì hết, tốn điện chút đỉnh thôi. Mà điện thì cũng không có tốn nhiều nữa, chút xíu là vài sen thôi. Mà quý vị có thể học Phật pháp, hiểu Phật pháp, rồi quý vị tu hành không tốn gì hết, mà quý vị chọn được cái cảnh giới lớn nữa, đúng không ạ? Còn mình hay mình cứ nói là cái gì cũng phải tốn kém cho nhiều, rồi cuối cùng là những cái chuyện của mình là làm những cái dầu dở không à. Rồi cái cảnh giới của mình là nó không có đi đến đâu được hết. Cho nên vì vậy đó là mình nghe Phật pháp, hiểu Phật pháp thì chúng ta sẽ được sanh cái cõi lành. Thì do mà đạo mà được thọ hưởng vui, thật ra chỉ có đạo mới thọ hưởng được những cái niềm vui. Chứ còn những cái niềm vui ở thế gian quý vị thấy đó là nó chỉ mai một thôi. Mà khi mà quý vị vui được với đạo đó là niềm vui này nó bất diệt dữ lắm. Mình đi đứng nằm ngồi có bạn cũng vui, không bạn á thì mình cũng vui nữa. Bây giờ quý vị có bạn thì quý vị cười, không bạn thì quý vị tìm điện thoại gọi người này gọi người kia cho nói chuyện cho nó vui. Chứ ở không mình cảm thấy nó rảnh lắm. Cho nhiều người á, lên trên chùa ở không được, hỏi sao? Tự nhiên không có sống T-Mobile. Tự nhiên không có sống, tự nhiên cái mình không connect được với bạn bè, không có nói chuyện được người này người kia, đúng không ạ? Thì như vậy là quý vị thấy là cái đó là mình không thể nào mình vui được với đạo, mà phải có người mới vui. Mà quý vị thấy đó, bây giờ mình á là khi mình chết thì có ai theo mình không ạ? Không. Đi thọ sanh cũng chẳng ai theo mình cả. Mà mình không chịu tập như vậy đi. Bây giờ mình sống mình phải có bạn, phải có nói chuyện đời vui bạn bè. Mà khi mình mất rồi đó, mình cảm giác cô đơn dữ lắm. Thì cái cảm giác cô đơn lúc mình đang sống như thế nào, cái cảm giác cô đơn lúc chết nó cũng như thế. Ví dụ như bây giờ mình sống mình không có bạn bè, không có người nào nói chuyện với mình hết, mình cảm giác nó buồn tẻ chán nản dữ lắm. Có nhiều người cảm giác là nó cô đơn đến độ mà họ chịu không nổi. Thì đến lúc mình chết rồi đó là nó cũng cô đơn như vậy. Không ai biết mình, không ai hiểu mình. Mình ở đây mà chẳng ai thấy, chẳng ai nghe hết, cô đơn dữ lắm. Cho nên vì vậy là quý vị phải tập cô đơn, chứ đừng có than đời tôi cô đơn. Không có. Đời mình không bao giờ cô đơn cả. Chỉ có mình không biết sống thôi mình mới cô đơn. Chứ còn quý vị biết đạo rồi là quý vị không bao giờ cô đơn hết trơn á. Sống vui vẻ, làm sao mà gọi là lạc đạo đó. Sống một mình nó cũng vui, mà sống hai người cũng được, ba người cũng được, bốn người cũng được. Miễn mà quý vị mà làm sao tự làm chủ được mình, thì đây là đạo mang đến cho mình cái niềm vui. Thì chính đạo mới mang đến cái sự là an ổn hiện đời. Cái từ là dùng là hiện đời được an ổn. Trong kinh nói hiện đời được an ổn, tức là trong hiện tại, trong cái cuộc sống của mình là được rất là an lành. Dù cho cái hoàn cảnh nó thịnh hay suy thì quý vị cũng an lành. chứ không thôi lên thì được, mà quý vị xuống, quý vị xuống không được, không đủ can đảm xuống. Quý vị đủ can đảm quý vị bước lên, nhưng mà bước xuống quý vị không đủ can đảm bước xuống. Nó ngộ như vậy. Tại vì mình bước xuống mình cảm giác mình nhục lắm, mình quê, mình bước xuống mình chịu đựng không có nổi. Cho ngày xưa nghèo, nghèo không có gì ăn hết, nhưng mà họ vẫn sống được. Nhưng mà giàu rồi đó, họ bị mất mát một cái phần nửa gia tài thì họ sống nổi. Họ chỉ cần mất nửa gia tài thì họ sống nổi, đau khổ chết đi được. Mà trong khi nửa số gia tài đó nhiều khi làm cả đời chưa được nữa. Cho nên nó được, mà thế gian này quý vị thấy cái gì được nó phải là mất. Ngày xưa mình được cái căn nhà thì phải biết là một ngày đó mình sẽ mất căn nhà. Mình được cái thân này phải biết một lúc nào đó mình sẽ mất cái thân này. Tức là cái gì được nó sẽ mất, đây là đối đãi thế gian. Tại sao trong kinh nói là đối đãi không thật? Lục tổ nói 32 pháp đối không thật là sao? Là bởi vì cái gì á mà nó đối là nó sẽ hư. Mình được thì nó sẽ mất, có rồi nó sẽ là không. Đúng không ạ? Nó như vậy. Cho nên vì vậy đó, những cái gì mà quý vị mà nói là tôi được này được cái kia là mình phải biết được là cái mẫu số chung cuối cùng là sẽ mất. Giống như bây giờ mình sống phải nói đến cái chuyện chết, nó là như vậy. Tức là sống là phải có chết. Cho nên vì vậy đó, mình sợ chết cho nên mình phải ráng bảo tồn cái cuộc sống. Nhưng mà bảo tồn có được không ạ? Thưa không được. Sống là một cách ngẫu nhiên, chết cũng là cách tự nhiên vậy đó. Cho nên vì vậy đó là cái việc đó là nó đến đi. Mà mình á hiểu đạo rồi đó thì cái chuyện đến đi đó là cái chuyện bình thường, thì tự nhiên nó là được an ổn. Thì như vậy đó. Mây lớn kia mưa rưới khắp tất cả cỏ cây lùm rừng, cát cỏ thuốc theo giống của mỗi thứ đều được đượm nhuần đầy đủ, đều được sanh trưởng. Đức Như Lai nói pháp một tướng, một vị, một nghĩa, tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, rốt ráo bực nhất thiết chủng trí. Có chúng sanh nào nghe pháp của Như Lai hoặc thọ trì đọc tụng đúng như lời tu hành được công đức tự mình không hay biết. Nó ngộ cái chỗ là công đức mà tự mình không hay biết. Pháp của Phật á là nó chỉ có một tướng thôi. Tướng gì? Tướng giải thoát. Vị gì? Vị xa lìa. Tướng diệt, rốt ráo bực nhất, gọi là rốt nhất thiết chủng trí. Tức là cái pháp của Phật á chỉ có một cái pháp duy nhất là mang đến cái sự giải thoát. Cho nên quý vị tu pháp môn nào không thành vấn đề. Mà quý vị tu pháp môn nào mà quý vị thấy mình có thể giải thoát được là mình tu đúng. Mình tu mà mình càng thấy phiền não nó nhiều, rồi mình thấy đau khổ nhiều hơn, phiền não nhiều hơn, là mình coi lại coi chừng cái pháp tu của mình là nó chưa được ổn lắm. Tuy nhiên trong cái cuộc sống, đời sống tu hành của chúng ta có những lúc mình cũng phiền não. Nhưng mà phiền não nó chỉ là một cái áng mây, nó trôi qua, gọi là sau cơn mưa trời sáng hơn một chút. Thì như vậy đó là vượt qua được. Đó là mình tiếp tục hành trình mình đi. Mình luôn luôn vẫn hưởng được cái hương vị giải thoát. Đó là mình tu là chắc ăn rồi đó, là đúng đó. Nhưng mà ở đây nói là được cái công đức mà mình là tự mình không biết. Tại sao như vậy? Quý vị mà được công đức mà quý vị biết mình có công đức á, đã phải công đức chưa à? Chưa đúng không ạ? Quý vị biết tại sao mà mình dễ phiền não không? Nghĩa là mình làm bất cứ cái gì là điều mình nghĩ là mình làm như vậy là mình có phước, có đức á. Mình nghĩ như vậy. Hay mình nghĩ mình làm bất cứ cái gì, mình nghĩ đó là tôi làm đó. Nó có cái ngã mình ở trong đó. Tại vì cái phước đức nó đến, nó không có cái ngã quý vị. Cho nên nhiều khi quý vị làm một cái chuyện thiện, tự nhiên lòng của mình rất là vui, mà không biết cái vui nó tự nhiên nó từ đâu mà nó có. Nó có một cái vui an lành như vậy. Đây gọi là cái phước báo. Tại vì bây giờ nếu mà mình nói mình làm mà để được cái này được cái kia, tức là còn có cái hạn lượng phước báo mình nó nhẹ. Nhưng mà khi mà quý vị làm mà tự nhiên tâm của mình á, mà nó thực là nó thanh thản, một cái niềm vui mà nó không biết nó đến từ đâu, đây gọi là mới là cái chỗ mà công đức mà tự mình không biết nó đến từ đâu. Thì như vậy đó là một cái kết quả của cái việc mà làm phước của vị tu hành. Cho nên mới nói là bố thí nó không có ngã nhân là vậy. Mình làm xong rồi thôi, cứ duyên đến duyên đi mặc tình nó, thành hay suy cũng tùy nó. Cho nên đó, đó là quý vị là đã hoàn thiện được. Cái câu chuyện mà cái anh y sĩ giỏi lắm mà ảnh băng bó cho binh sĩ ra chiến trường đó, người nào bị thương do ảnh băng rồi lành rồi giác gươm ra cái chiến đấu nữa, chiến đấu xong cái bị thương vô cái ảnh băng tiếp rồi cứ ra chiến đấu, rồi có nhiều người bị chết nữa. Ảnh mới nghĩ nếu mà họ chết rồi á thì đâu cần mình phải băng bó làm chi, bây giờ dù băng bó rồi họ cũng chết thôi, rồi bây giờ bị thương rồi hết rồi cuối cùng cũng bị thương lại, làm cái chuyện nó vô công vô uổng quá. Ảnh thôi không bỏ nghề thầy thuốc, ảnh không có muốn là làm nghề thầy thuốc nữa, ảnh chán nản, ảnh mới bỏ luôn cái bao y sĩ của ảnh, ảnh đi lên đường đi tìm học đạo, ảnh hiểu đạo đến gặp một thiền sư ở với thầy 3 năm giác ngộ cái anh trở về thế gian đi kiếm lại cái bao thuốc giác anh dai đi chữa bệnh ta tiếp. À, có người hỏi tại sao ngày xưa anh đã bỏ cái bao thuốc không làm y sĩ nữa mà bây giờ anh lại giác bao thuốc lên, anh lại đi làm nghề y sĩ tiếp để giúp người ta. Anh mới nói bởi vì tôi là một y sĩ, đơn giản như vậy, nghĩa là làm mình chỉ là một y sĩ thôi, còn làm bằng cái từ tâm của mình, nhưng mà bệnh nhân á là như thế nào kệ họ. Cũng như vậy, bây giờ mình sống á, mình có thể làm được cái gì thì mình làm, nhưng mà cái duyên nó đến nó đi tùy nó. Nuôi con cũng như vậy, làm thương con giống như một vị Bồ Tát thương chúng sanh thôi, trưởng thành hay không trưởng thành cũng tùy thôi, tùy theo duyên nghiệp. Nhưng mà mình là bổn phận của mình là mẹ là cha, mình cứ lo con mà nuôi cho con trưởng thành thôi. Chứ nhiều khi đó là mình uống con theo cái bản ngã của mình nó cũng thất bại lắm, không hả? Nhiều khi mình thích gì muốn con thích vậy, không hả? Mình thích chơi game cho con chơi game là thất bại. Bây giờ quý vị thấy đó là mình không thể nào uống nắng theo cái mình chỉ làm tròn bổn phận, mình cứ nuôi con trưởng cho con nó trưởng thành thôi, thì cái tinh thần đó là trong cái cuộc sống của mình cũng như vậy. Quý vị đó là một ngày quý vị phải đi làm biết bao nhiêu chuyện, quý vị phải tiếp xúc biết bao nhiêu việc, quý vị là trưởng trong gia đình, quý vị phải lo toan đủ thứ. Nhưng mà tất cả những cái đó là quý vị là cứ bỏ, làm xong rồi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình chỉ là một con người giữa bao nhiêu người, mình là con người ở giữa muôn pháp, mà không có cái pháp nào, không có người nào dính dáng mình hết. Ví dụ như mình nói là cái người này là của mình hay là con của mình hay là những cái đó, mọi việc xung quanh nó là phụ thuộc vào ở nơi mình, cái gì cũng có cái ta hết. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả mọi cái xung quanh đó không có dính nhau gì hết, mỗi cái duyên cái nhân nó đều riêng hết. Quý vị mà học hóa học đó là cái phần mà cái phân tử đó là nó chính giữa, mà những cái nguyên tử đó là nó rất nhiều những nguyên tử nó bao vòng cái phân tử, nhưng mà mỗi cái nguyên tử nữa nó đều riêng hết, nó không có dính nhau gì hết. Thì các pháp của thế gian này cũng vậy, và con người cũng vậy, không có người nào dính với người nào hết. Nhưng mà do một cái duyên, cái lực hút lực đẩy, thì ở đây nó là do cái duyên cái nghiệp nó tự nó kết lại với nhau thôi, tạm gọi là có thôi, chứ thật ra thì nó là không có gì hết. Cho nên vì vậy đó là mình không có cái gì gọi là cái của mình hết, thì tự nhiên mình khỏe làm mà lại không biết. Thì như vậy là tất cả những cái công đức mà mình tạo ra đó là mình không có cần là mình phải nói là mình phải tạo là cái này nó có hay là không có, mà cái phước báo nó tự đến mà đến mà không có hay biết gì hết. Vì sao? Vì chỉ có Như Lai là biết chủng tướng thể tánh của chúng sanh đó, nhớ việc gì, nghĩ việc gì, tu việc gì, nhớ thế nào, nghĩ thế nào, tu thế nào, dùng pháp gì để nhớ, dùng pháp gì để nghĩ, dùng pháp gì để tu, dùng pháp gì đặng pháp gì. Chúng sanh ở nơi các bậc chỉ có Đức Như Lai thấy đó đúng như thật, rõ ràng không bị ngại. Như cây cối lùm rừng, cỏ thuốc kia không tự biết tánh thượng trung hạ của nó. Đức Như Lai biết pháp một tướng một vị ấy, nghĩa là tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt, tướng rốt ráo niết bàn, thường tịch diệt, trọn về nơi không. Phật biết như thế rồi xem xét tâm ưa muốn của chúng sanh mà dắt dìu nó. Cho nên chẳng liền vì chúng vội nói nhất thiết chủng trí. Ca diếp các ông rất là hy hữu, có thể biết Đức Như Lai Tỳ Cơ Nghi nói pháp hay tin hay nhận vì sao? Vì các Đức Thế Tôn Tỳ Cơ Nghi nói pháp khó hiểu khó biết vậy. Thì đó là cái Đức Phật, Ngài biết hết tất cả căn cơ của chúng sanh, cho nên là Ngài mới thuyết pháp cho tất cả mọi người tùy cái căn cơ. Tuy nhiên pháp của Phật chỉ có một cái hương vị thôi, cho nên Đức Phật nói giống như là đại dương chỉ có một vị, tức là cái vị mặn. Pháp của Phật cũng như thế, chỉ có cái hương vị giải thoát mà thôi. Tướng nó là rốt ráo, tức là nó về gọi là niết bàn, nó về nơi không. Phật biết như thế rồi, nhờ có cái tâm mà không đó cho nên biết hết tất cả tâm. Quý vị á, là thấy tất cả mọi người, mình á, không thể nào biết được tâm mọi người, đúng không? Mình chỉ là đoán thôi. Và cũng có thể nói mình cũng chưa từng biết được tâm mình. Nhiều khi mình không biết mình nghĩ gì nữa. Ví dụ như bây giờ, nhiều khi mình không biết á, là bình thường mình đâu có muốn mình giận hay mình nóng hay mình phiền não gì đâu. Nhưng mà mình không biết tự nhiên nó đến à, và mình cũng không biết. Tức là mình chưa từng biết được những cái tâm của chúng ta. Cho nên là ở nguyên cái phẩm dược thảo dụ này, đó là Đức Phật nói pháp của Phật là tưới tẩm hết tất cả chúng sanh, là hiểu tùy theo cái căn cơ mà ngộ nhận. Và Đức Phật biết hết tất cả căn cơ của chúng sanh. Vì sao? Bởi vì Phật là giác ngộ. Tâm của Phật á, là cái tâm giác ngộ. Cho nên vì vậy đó là Phật biết hết tất cả tâm. Đó là Ngài nói về cái pháp tướng. Bây giờ luận về cái pháp tánh đó, là quý vị phải thấy cái điều như thế này. Mình pháp của Phật tức là cái pháp tâm, tâm tức là cái tâm giác ngộ, đúng không ạ? Thì cái tâm giác ngộ của mình á, là thấy hết tất cả tâm. Thì cái tâm này á, là bủa khắp hết tất cả muôn pháp, là muôn pháp tâm, muôn pháp tướng ở trong tâm của mình. Phật rưới pháp cho tất cả chúng sanh, cũng như mình rưới cái tâm an lành đến cho tất cả những cái tâm phiền não tham sân si của chính mình. Cho nên đó là Đức Phật độ hết tất cả chúng sanh, cũng như mình độ hết tất cả những tâm niệm của chúng ta. Thì tất cả những tâm niệm này á, là nó không ngoài tâm, cũng như tất cả chúng sanh không ngoài mưa pháp. Thì cũng như vậy đó, pháp tức là pháp vị, hay gọi là cái pháp cam lồ, để mà tưới vào những chúng sanh và hấp thụ Phật pháp được đến chỗ an lành. Cũng như vậy, mình khởi một cái tâm an lành, khởi một cái tâm thanh tịnh, khởi một cái tâm từ bi đối với tất cả những chủng tử, những cái tâm thiện ác hơn thua phải quấy được mất của chính mình, bủa được một cái tâm từ rộng lớn như thế, khiến cho tất cả những cái tâm phiền não tham sân si đó tự thấm nhuần được pháp tâm của chúng ta, thì tất cả những cái tâm đó từ mê chuyển thành ngộ, mà mỗi tâm đó đều tự nó trở về được an ổn, thì từ đây phát sanh được cái công đức mà mình không thể nào mình biết được. Cho nên nó ngày xưa mình phiền não nhiều, bây giờ mình hết phiền não, mình vui vẻ mình sống, thì như vậy đó là mình cũng không biết là tại sao ngày xưa mình phiền não nhiều như vậy, mà mình không biết tại sao bây giờ mình lại không phiền não như vậy. Bởi vì mới thấy tướng phiền não là cái tướng không thật, tướng tham sân si là cái tướng cũng không thật. Cho nên ngày xưa mình mê thì mình thấy thật, bây giờ mình ngộ rồi mình thấy cũng không có gì thật hết. Mình nói rồi mình cũng không biết là cái ranh giới giữa mê và ngộ như thế nào. Cho nên là cái công đức phát sanh mà mình không biết tại sao mình có cái công đức như vậy nữa. Đó là trong cái phẩm dược thảo dụ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.